vị, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ vừa ra lệnh cho dừng lại chính sách ân xá của chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cho nửa triệu di dân bất hợp pháp đã ở Mỹ trên 10 năm và đã kết hôn với công dân Mỹ, được phép lưu lại Mỹ xin thẻ xanh để hợp thức hóa chương trình di trú của mình, mà không phải rời khỏi nước Mỹ đi về lại cố quốc, xin visa hợp pháp vào Mỹ lại từ đầu như quy định trước đây. Cái việc mà chính sách ân xá này bị buộc phải dừng lại xảy ra sau khi 16 tiểu bang trên khắp nước Mỹ có đơn kiện một khi chính sách này vừa được thực thi triển khai vào thực tế. Trong số những tiểu bang đi đầu trong cái đơn kiện đó là tiểu bang Texas, nơi giáp ranh biên giới với Mexico và là một cái đường biên giới nóng bỏng bởi khủng hoảng di dân bất hợp pháp. Vì sao chính sách ân xá của Tổng thống Joe Biden bị chặn lại, bị buộc phải ngừng lại, và nó vi phạm điều gì, và trong tương lai sắp tới điều gì sẽ xảy ra? Mời quý vị cùng tìm hiểu những chi tiết mới nhất của di trú Mỹ trong chương trình ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm. Trà My xin chào luật sư Khanh, cảm ơn ông trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả thời video. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình ngày hôm nay.
Thưa luật sư Khanh, trong cuộc gặp tuần trước khi mình loan báo cái lệnh triển khai chính sách ân xá của chính quyền Tổng thống Joe Biden, và qua cái chính sách đó thì 500.000 di dân bất hợp pháp cùng với con cái riêng của họ, khoảng 50.000 người nữa, là 550.000 di dân bất hợp pháp đang có mặt tại Mỹ trên 10 năm qua và họ đã kết hôn với công dân Mỹ sẽ được hợp thức hóa, hợp pháp hóa, xin thẻ xanh. Và trong lúc mình thực hiện chương trình thì Trà My cũng có hỏi thăm luật sư Khanh rằng liệu cái chính sách ân xá này nó có kiện gì không, thì ngay sau khi chương trình kết thúc thì chúng ta đã có 16 tiểu bang đồng loạt kiện chính sách gọi là ân xá này của Tổng thống Joe Biden, và chỉ vài ngày sau những cái đơn kiện đó thì thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã buộc phải chặn dừng lại chương trình này. Thì xin hỏi luật sư Khanh, vì sao có cái bước đi này, chính sách này, chương trình này nó vi phạm luật di trú Mỹ ra sao mà phải bị buộc dừng lại, thưa luật sư Khanh?
Dạ, thưa chị và kính thưa quý vị, thì trước hết là nhờ quý vị nhớ cái chương trình này mà bên cái tòa bạch ốc đưa ra, thì thực tế nó là cái chương trình đơn coi như đặc xá theo cái từ là parole in place. Thì trước đây theo luật di trú thì cái người tổng thống tại vị có quyền để mà cho đặc xá cho những cái hồ sơ nào mà phải coi từng hồ sơ một, mà để coi những cái tình cả hoàn cảnh nào và tình trạng nào để cho những cái người đó để mà vào Mỹ hợp pháp, để mà cho họ xin cho họ vào Mỹ. Tại vì cái vấn đề là cái hoàn cảnh và cá nhân của họ được đáng để đưa vào, bởi vì nó sẽ có lợi ích cho xã hội chẳng hạn. Thì theo quý vị biết thì ngài Biden và tòa bạch ốc trong cái thời gian vừa qua đã đặc xá rất là nhiều người để mà cho họ từ biên giới để qua Mỹ, giữa Mỹ và Mỹ, để cho họ qua bên Mỹ để mà xin tị nạn. Thì tới ngay cái lúc mà bên tòa bạch ốc đưa ra cái chương trình này, cái gọi là cái chương trình Family Unity Pro in Place, thì ngài cũng đưa ra cái quyền của người tổng thống để mà cho đặc xá những cái người mà đang ở trong nước Mỹ, mà đang cưới người vợ hoặc chồng và ở nước Mỹ hơn 10 năm rồi, để mà xin ở lại Mỹ để xin thẻ xanh. Thì một khi ngài đưa ra cái đó thì những cái tiểu bang còn lại, giống như hồi nãy chị Trà My có nói rằng là 16 tiểu bang mà toàn là những tiểu bang bên đảng Cộng Hòa đã đưa một cái đông cái đơn kiện ra cho quan tòa liên bang ngay thứ hai tuần này. Thì trong 16 tiểu bang bao gồm tiểu bang Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, North Dakota, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Wyoming. Nếu mà quý vị nhìn cái bản đồ, nó sẽ có phần lớn là những cái tiểu bang đó nó nằm ở dưới nước Mỹ, nó vòng quanh cái đó. Thì những tiểu bang đó phần lớn là những tiểu bang Cộng Hòa, và họ đã đưa ra cái vụ kiện tụng này, và họ nói rằng là trước hết cái luật để mà cho đặc xá vào Mỹ thì rất là hạn chế vì lúc mà bên luật di trú đưa ra là hạn chế về hoàn cảnh, và phải coi từng hồ sơ một, có nghĩa là case by case, có nghĩa là phải duyệt từng hồ sơ một. Và cái thứ hai nữa rằng là để cái một cái chỉ tiêu khác để mà bên tòa bạch ốc hoặc là ngài tổng thống để coi để mà duyệt những hồ sơ này á, là họ phải cân nhắc về cái vấn đề là cái sự kiện nào mà để đáng cho những người này vào, và nó những cái sự kiện nó có phải có lợi ích tới cái coi như cái từ public benefit, có nghĩa rằng là tới cái cộng đồng của mình. Những cái hồ sơ nào mà được đặc xá vào Mỹ mà bên tòa bạch ốc muốn cân nhắc để mà cho vào thì một thì tòa bạch ốc phải coi có cái lợi ích gì, có lợi ích gì tới cộng đồng hiện tại, và hơn nữa rằng là những ngày tổng thống mà để đặc xá phải coi những hồ sơ này từng hồ sơ một, đó là cái đầu tiên. Mà cái thứ hai á là bên Texas và bên cái 15 tiểu bang còn lại có nói rằng là cái con số 500.000 người và 50.000 trẻ em mà bên tòa bạch ốc đưa ra, con số đó không phải là con số thực tế, mà con số thực tế nó đang rơi vào cỡ 1.300.000 người. Có nghĩa rằng là bây giờ nếu mà coi lại bên Mỹ thì có hơn cỡ 1.300.000 người có thể xin cái chương trình Pro Inflex này của bên tòa bạch ốc đã đưa ra, chứ không phải 500.000 người và 500.000 người lớn và 50.000 trẻ em mà giống như tòa bạch ốc họ đã nói trong cái tuyên bố của họ. Và ngoài ra nữa, tiểu bang Texas và 15 tiểu bang khác còn có nói rằng là một khi cái chương trình này đưa ra, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lợi ích của tiểu bang, và nó sẽ xảy ra so với sự tốn kém của những cái tiểu bang này, bởi vì hiện tại bây giờ những tiểu bang này phải đã chi tiền cho lo cho những người di cư bất hợp pháp về rất nhiều vấn đề. Anh sẽ liệt kê ra nhé, trước hết là về vấn đề sức khỏe, có nghĩa là Medicaid. Tại vì quý vị biết thông thường những cái người nào mà muốn xin Medicaid thì họ đã có thẻ xanh hoặc có quốc tịch, nhưng mà trong những cái trường hợp khẩn cấp, có nghĩa là từ emergency á, thì những cái người mà không có giấy tờ và coi như bất hợp pháp có thể xin cái chương trình emergency Medicaid để mà cho những cái trình vụ khẩn cấp, giống như họ bị đụng xe tai nạn hoặc và coi như bị hấp hối tới nơi mà cần phải mổ xẻ, họ không có chi phí họ trả và họ cũng không có bảo hiểm, thì cái chương trình emergency Medicaid này có thể cover, có nghĩa là sẽ chi trả cho những cái chi phí đó. Và cái thứ hai là về cái chương trình food stamp. Food stamp ở đây nó có hai chương trình, nó một cái là SNAP nutrition và cái thứ hai nó gọi là TANF, và TANF là temporary assistance for needy families. Thì hai cái chương trình này nó là thuộc về tiểu bang, và nó sẽ cho một là tiền mua đồ ăn cho mỗi gia đình, và hai là thêm một chút tiền trợ cấp cho mỗi gia đình bởi vì cái có thể tiền mua đồ ăn chưa có đủ. Ngoài ra bên Texas có nêu ra rằng là Texas phải chi thêm rất là nhiều tiền để mà coi như củng cố lại cái đội an ninh, những cái người cảnh sát của họ để họ đi làm, để mà coi như là duy trì an ninh trật tự cho tiểu bang Texas trong cái tình trạng mà có quá nhiều di cư và bất hợp pháp để vào Mỹ. Còn ngoài ra Texas nói rằng là Texas phải chi rất là nhiều tiền cho những cái cụm hạt mà về vấn đề cho trường, để mà cho trường học, để mà có những cái nơi một vài con mở thêm lớp để cho những người con cái của những người vào Mỹ bất hợp pháp để mà họ đi học. Tại vì quý vị biết những cái người vào Mỹ bất hợp pháp, cho dù những cái cháu dưới 18 tuổi, dưới tuổi vị thành niên mà đang đi học tới cấp 3, thì những cháu đó không cần phải có giấy tờ để mà đi học trường thường, có nghĩa là trường công á. Quý vị có thể ghi danh cho các cháu đi học cho dù quý vị không có giấy tờ bên Mỹ, hoặc là quý vị đang ở bên Mỹ bất hợp pháp thì như thế nào các cháu vẫn có thể đi học miễn phí đối với những trường đó. Ngoài ra thì bên Texas còn nói rằng là cái chương trình Pro Inflex này một khi tòa bạch ốc đưa ra là có nghĩa là đang mở một con đường để cho những cái người ở nước ngoài hay như thế nào để mà họ kéo về Texas, đợi mà để cho những cái người đang bất hợp pháp biến thành hợp pháp để mà họ đi làm. Và bởi vì một khi họ đi làm á, có nghĩa rằng là họ sẽ lấy đi những cái công việc của những người đang hợp pháp ở bên Texas là một, và cái thứ hai họ sẽ làm mức lương tối thiểu nó sẽ giảm xuống, tại vì bây giờ cái thị trường có quá nhiều người vào để mà làm. Tại vì riêng tiểu bang Texas không thì đang có ước tính rằng là 200.000 người được cái chế độ này nếu mà họ có xin. Thì đó, Texas đưa ra những cái lý do như vậy. Một cái lý do chính hơn nữa là Texas nói là cái đơn I-134F mà bên sở di trú họ áp dụng á, cái đơn nó chưa được gửi vào cho lấy cho cộng đồng để mà coi như lấy đóng góp ý kiến trước khi đưa lên để sử dụng. Quý vị nhớ không, lúc mà Khanh và chị Trần My có làm chương trình, có nhiều lúc những cái chương trình mới mà bên tòa bạch ốc đưa ra, hoặc là những cái đơn mà tòa bạch ốc đưa ra, hoặc thì họ phải đưa qua một cái quá trình, có nghĩa là họ phải đưa cho cộng đồng để mà duyệt việc mình đóng góp ý kiến,
lấy cái đơn đó.
đúng rồi, lấy ý dân và xong đó một thời gian sau đó họ mới và họ đã đi qua cái quá trình đó rồi thì họ mới có thể đưa cái đơn này lên để mà áp dụng. Nhưng mà bên tòa Bạch Ốc một khi họ đưa ra cái chương trình PIP này hồi tháng 6 và tới tháng 8 họ áp dụng liền, và một khi họ nói họ áp dụng thì cái ngày kế tiếp bên sở di trú là được cái đơn A134 áp, mà cái đơn A134 áp này chưa bao giờ được đưa cho cộng đồng để mà lấy ý kiến của cộng đồng và đóng góp cả. Nên vì vậy đối với những cái lý do đó, Texas và 15 tiểu bang khác cả tham nói lại khởi đơn kiện với quan tòa liên bang. Thì quan tòa liên bang cũng ngày thứ hai cũng đã
Chị
đưa ra
có
một
một
cái
chút
lệnh
trục trặc
tạm
cái từ
thời thôi
internet
nhé.
không? Rõ không?
Thì quan tòa liên bang mà được mà đang duyệt cái hồ sơ này thì ngài ngài đó tên là John Campbell Barker, thì ông Barker này ông có đưa ra một cái lệnh tạm dừng trong 14 ngày thôi, có nghĩa là từ thứ hai tuần này, có nghĩa thứ hai và rơi vào ngày 26 tháng 8, thì 14 ngày sẽ rơi vào tới là ngày 9 tháng 9. Thì trong 14 ngày đó là cái lệnh injunction tạm ngừng, có nghĩa rằng là sở di trú họ không có thể chấp thuận cái tờ hồ sơ A131F được, mà sở di trú vẫn có thể nhận những cái hồ sơ này nhưng họ không có quyền họ chấp thuận. Có nghĩa rằng là cái lệnh này chỉ nói rằng là bây giờ ai muốn nộp thì vẫn có quyền nộp nhưng sở di trú không chấp thuận được. Mà quý vị biết đó, là lúc mà cái chương trình này mới được đưa ra và cái A131F được đưa lên thì có một hai ngày sau họ sở di trú đã chấp thuận rồi, có nghĩa là quý vị nộp ngày hôm nay có thể ngày mai hoặc ngày mốt là hồ sơ bên của quý vị sẽ được sở di trú chấp thuận. Nhưng mà tới với thời điểm này thì ngày quan tòa liên bang đã nói là lệnh này tạm ngừng, sở di trú không được chấp thuận, mà sở di trú có thể nhận nhưng không được chấp thuận. Tới lúc nào cái lệnh tạm ngừng này một là được cắt coi như là được xóa bỏ, hoặc hai cái lệnh tạm ngừng này có thể được gia hạn thêm. Thì đó là cái tình trạng mới nhất ngay thời điểm này về cái chương trình Parole in Place cho Family Unit của Tòa Bạch Ốc đưa ra. Chắc là chị Trà My đang bị lỗi với quý vị, thì để mà Thanh nói thêm á, là những cái lý do mà bên tiểu bang Texas và 15 tiểu bang khác họ đưa ra, Texas đưa trước với những cái vấn đề Thanh đưa ra thì những cái tiểu bang còn lại cũng đưa ra những cái vấn đề y hệt như vậy, và những cái tiểu bang còn lại đang nói rằng là những cái chương trình này, cái chương trình Parole in Place này sẽ rất là tốn kém cho tiểu bang, bởi vì họ phải chi tiền. Trước hết những cái người đang ở trong những tiểu bang họ bây giờ nếu mà muốn xin thẻ xanh thì giống như quý vị nhớ Thanh nói là một là mình phải vào Mỹ hợp pháp và xong mình mới có thể xin chuyển dạng và xin thẻ xanh được. Còn nếu mà mình vào bất hợp pháp thì mình phải xin cái waiver, và cái waiver hồi xưa bắt là mình phải rời khỏi nước Mỹ để mà đợi tới lúc waiver chấp thuận rồi xong đó mình mới xin với bên lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán để vào Mỹ. Hoặc hai là mình xin cái từ 2012 trở đổ ngược thì mình xin cái 601A waiver, có nghĩa là mình xin cái waiver mình đợi ở trong nước Mỹ nhưng mà tới lúc nào mà làm xong giấy tờ thì mình rời khỏi nước Mỹ để mình làm với việc với bên lãnh sự hoặc đại sứ quán thì mình mới vào được Mỹ. Thì cả hai tình trạng đó đều đòi hỏi là mình phải rời khỏi Mỹ. Nhưng mà bây giờ đối với chương trình này thì cho những cái người nào mà đã ở bên Mỹ hơn 10 năm, có vợ hoặc chồng là người có quốc tịch và cưới nhau trước ngày 24 tháng 6 năm 2024 này, thì những cái người này họ có thể ở bên Mỹ để họ xin chuyển dạng luôn. Thì cái vụ kiện tụng này đang nói rằng là tòa Bạch Ốc không có quyền để mà chỉnh sửa lại cái từ ngữ của cái là cái cách để mà chuyển dạng, có nghĩa là cái từ adjustment of status đó. Nhưng mà có một cái như vậy này quý vị, đối với cái từ ngữ của bên luật di trú đưa ra thì luật di trú có nói rất là rõ ràng là những cái người nào mà đã admitted, inspected hoặc là parole, có nghĩa rằng là những cái người nào mà được cho phép vào và được kiểm tra hoặc là được đặc xá vào Mỹ thì có quyền để mà xin chuyển dạng ở bên Mỹ, có nghĩa là xin đổi dạng qua thẻ xanh. Thì cái chương trình Parole in Place PIP này á, là cái chương trình đặc xá để mà cho vào Mỹ cho dù những người ta đó đang ở đây. Thì trước giờ đối với cái cách mà bên sở di trú họ áp dụng, một khi mình có cái Parole in Place á, cái từ gọi là Parole in Place có nghĩa mình đứng yên một chỗ nhưng mà họ chuyển cái dạng của mình qua thành đặc xá thay vì mình qua biên giới mà mình được parole in. Cái đó là lý do tại sao cái từ ngữ nó rất là cẩn thận, và cái chương trình này gọi là parole in place, có nghĩa là mình đang đứng một chỗ có nghĩa là mình đang đứng ở bên Mỹ và luật Mỹ sẽ cho phép mình chuyển dạng luôn, có nghĩa rằng là họ sẽ cho phép mình coi như là mình chỉnh lại cái cách để mình vào Mỹ hợp pháp rồi. Tại vì trước đây để mà vào Mỹ thì quý vị phải qua biên giới và quý vị được hải quan hoặc là bên bất kỳ hải quan hoặc là bên bên Bộ Ngoại giao họ cho phép quý vị có thị thực để vào Mỹ, thì cái đó mới gọi là admitted and inspected, có nghĩa rằng là được cho phép và được kiểm soát để mà cho vào. Thì cái luật có nói là cái từ parole cũng được, nhưng mà bây giờ Texas đang nói rằng là bên tòa Bạch Ốc đang vi phạm cái từ ngữ đó, thì cái này là đang một cái cách để mà kiện tụng giữa những tiểu bang bên đảng cộng hòa so với đảng dân chủ.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh. Như vậy những cái lý do đưa ra để kiện tụng có rất nhiều lý do, mà tập trung lại là có thể nói có hai điểm chính. Thứ nhất là họ cho rằng cái chính sách ân xá này bị lạm dụng, vì luật từ xưa tới nay chỉ dùng cái luật ân xá này trên từng trường hợp, case by case, tức là chiếu theo từng trường hợp, rất hạn chế, rất ít mà thôi, rất giới hạn mà thôi. Và bây giờ đồng loạt ân xá cho nửa triệu người cùng một lúc ồ ạt hợp thức hóa, hợp pháp hóa như vậy là vi phạm cái luật di trú bấy nay. Cái việc thứ hai là họ cho rằng cái chương trình ân xá này tạo ra gánh nặng xã hội, vì một loạt trên nửa triệu người biến thành hợp pháp hóa ở Mỹ thì sẽ tạo ra rất nhiều gánh nặng xã hội, từ phúc lợi xã hội cho tới an sinh xã hội, cho tới giáo dục, cho tới y tế, kinh tế, v.v. Đó là những cái gánh nặng mà nó sẽ tạo ra nếu một loạt nửa triệu người này từ bất hợp pháp đồng loạt trở thành hợp pháp. Đó là có hai lý do chính mà phía bên kiện tụng đưa ra. Thế thì phía bên mà thực thi cái chương trình này, theo luật sư Khanh, phía bên Dân Chủ, họ viện ra những lý do gì khi họ triển khai, và với cái sự kiện tụng này thì họ phản biện ra sao? Tức là với những lý do bị kiện đó thì họ hồi đáp như thế nào? Họ có cái lập luận ra sao?
Và thưa chị và kính thưa quý vị, thì khi mà tòa Bạch Ốc đưa cái chương trình này ra thì họ bên tòa Bạch Ốc và bên có nói rằng là có 5 cái lý do chính yếu tại vì để mà áp dụng cái chương trình này. Thì cái lý do đầu tiên là để mà đoàn tụ gia đình, cái từ gọi là family unity, có nghĩa là cho một cái gia đình nó đoàn tụ và coi như là thống nhất. Cái thứ hai á là bên tòa Bạch Ốc có nói là cái chương trình sẽ đưa tới một cái phúc lợi về cái vấn đề rằng là cho công ăn việc làm, bởi vì sẽ cái chương trình Pro Inflation này sẽ cho phép những người nào đang ở bên Mỹ mà không có quyền đi làm hợp pháp hóa để mà họ đi làm. Tại vì quý vị nhớ một cái cái tốt của chương trình Pro Inflation nói rằng là nếu mà mình được bên mình xin cái Pro Inflation và mình được cấp rồi thì sau đó mình có thể xin cái thẻ đi làm mà mình không cần phải đợi xin thẻ xanh rồi mình mới xin thẻ đi làm. Nhưng mà một khi mình có cái Pro rồi mình có thể xin thẻ đi làm và mình đi làm luôn. Thì đó là cái lý do thứ hai bên tòa Bạch Ốc nói là cái chương trình nó tốt, bởi vì những người nào mà đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà chưa có quyền đi làm, một khi họ đủ điều kiện để xin cái Pro Inflation và họ được cái Pro Inflation thì tới lúc đó họ bắt đầu họ trở thành hợp pháp để họ đi làm, cho dù họ chưa có khai xin thẻ xanh. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, cái lý do bên tòa Bạch Ốc họ đưa ra là nói rằng là cái chính sách này sẽ cho coi như là sẽ làm cái từ gọi là strengthen, có nghĩa rằng là làm mạnh hơn cái quan hệ giữa, củng cố cái quan hệ của nước Mỹ và những cái nước thứ ba về cái vấn đề cái từ migration, có nghĩa là cái làn dân di cư. Tại vì quý vị biết trước đây những nước họ sẽ tự họ có một cái cách khác để đối phó cái làn di cư bất hợp pháp từ Nam Mỹ qua tới biên giới Mỹ rồi tới Mỹ. Thì bên tòa Bạch Ốc có đưa ra là nói là cái chính sách này sẽ giúp đỡ để mà coi như Mỹ củng cố lại cái quan hệ giữa Mỹ và những cái nước thứ ba, để mà coi như là để mà họ có thể một cái phần nào đó điều khiển hoặc giảm đi cái áp lực cho những cái nước thứ ba về cái nạn mà coi như là di dân bất hợp pháp. Và cái thứ tư là bên tòa Bạch Ốc đưa ra rằng là cái chương trình này nó sẽ bớt đi cái gánh nặng cho bên những cái bộ phận liên quan giống như bên Bộ Ngoại giao. Tại vì quý vị biết những người nào mà muốn xin thị thực vào Mỹ hoặc là những người nào mà muốn xin chuyển dạng, nếu mà họ vào Mỹ bất hợp pháp thì họ phải rời khỏi Mỹ và họ xin với bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán thị thực trước khi họ về. Thì cái lý do mà tòa Bạch Ốc đưa ra là cái này sẽ bớt đi cái gánh nặng cho bên đại sứ quán và lãnh sự quán, tại vì những cái người đó thay vì họ sẽ phải làm việc với đại sứ quán và lãnh sự quán để mà lấy cái thời gian của những người cần thiết phải ở ngoài, thì những cái người này họ có thể xin ở bên Mỹ và họ xin thẻ xanh bên Mỹ luôn. thì cái đó nó sẽ đỡ hơn cho cái gánh nặng cho đại sứ quán và lãnh sự, có nghĩa là Bộ Ngoại giao. Ngoài ra nữa rằng là cái chương trình này nó sẽ tốt cho bên thực hành, bên hải quan, tại vì hải quan không có cần phải để ý những cái người này đi ra đi vô nữa. Và hơn nữa là cái chương trình này nó sẽ tốt cho bên ICE, có nghĩa là Immigration Customs Enforcement, có nghĩa là cái chi nhánh để mà thực hành về cái vấn đề là trục xuất những cái người vào Mỹ bất hợp pháp. Bởi vì những người đang bất hợp pháp xin parole in place có thể là họ sẽ biến thành hợp pháp được, nên những cái hồ sơ đó có thể, nếu mà những người này đang ở trong quá trình trục xuất thì những người này có thể xin với quan tòa trục xuất đóng hồ sơ, có nghĩa là cái gánh nặng của những quan tòa trục xuất sẽ được giảm đi. Quý vị biết hiện tại bây giờ cái con số những cái hồ sơ đang bị trục xuất nằm trong cái hệ thống của bên bên ICE để mà bị trục xuất đang đợi á, đang rơi vào cỡ 3 triệu 7 người. 3 triệu 7 người nha quý vị. Cách đây 3 4 năm thì Khanh và chị Trà My nói 1 triệu mấy tới 1 triệu rưỡi, xong bây giờ tới lên tới 3 triệu 7. Có nghĩa là cái hệ thống nó đang bị ùn tắc, mà ùn tắc rất là nhiều. Nên vì vậy bên bà Block đưa ra nói rằng là nếu mà cho những cái người này xin parole in place thì có thể giảm được một con số và một cái ít cái gánh nặng cho bên ICE, có nghĩa là bên thực thi về vấn đề trục xuất. Còn hơn nữa, cái thứ năm tòa Bạch Ốc, cái lý do cuối cùng tòa Bạch Ốc đưa ra nói rằng là những cái người này này, có nghĩa là những cái người đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà họ muốn xin parole in place đó, thì thực tế ra những cái người này trước giờ sở di trú sẽ không biết về họ và bên Mỹ cũng sẽ không có thông tin về họ, chỉ biết rằng là họ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp thôi. Và cũng không biết cái con số thực tế là bao nhiêu. Nhưng đối với cái chương trình này, một khi sở di trú cho phép họ xin parole in place, có nghĩa là như thế nào quý vị? Những người này họ phải đi xin với sở di trú, và một khi họ xin với sở di trú có nghĩa là họ phải đi lăn tay, thì sở di trú sẽ có một cái hồ những cái hồ sơ đối với những cái người này và sẽ biết là người nào có bị vấn đề về coi như là hình án về hình sự hay không. Nhưng mà cái này là một cái lý do cuối cùng mà bên tòa Bạch Ốc đưa ra. Nhưng mà quý vị nên biết là đối với những người nào mà có hình án hình sự, tiền án hình sự, thì thông thường họ sẽ không có đi xin cái parole in place, bởi vì họ không có quyền. Nên vì vậy cái lý do cuối cùng mà tòa Bạch Ốc đưa ra nói về cái vấn đề cái này nó sẽ tăng cường cái coi như cái an ninh cho nội địa và về cái vấn đề con số người bất hợp pháp đó, thì yes, nó sẽ tăng một phần, tại vì những cái người trước đây không có, mình bên sở di trú hoặc không có thông tin, thì những người này bắt đầu họ sẽ đi xin với sở di trú, và một khi họ xin với sở di trú có nghĩa là sở di trú sẽ có cái lập cái hồ sơ A4 của họ. Thì đó là năm lý do mà bên tòa Bạch Ốc đưa ra cái lý tại sao họ muốn áp dụng cái chương trình này. Thì nói chung rằng là cả hai bên đều có cái lý của họ, nhưng mà đối với bên Cộng hòa, Đảng Cộng hòa, thì Đảng Cộng hòa đang nói là Đảng Dân chủ đang muốn mua lòng người, và trong cái thời điểm mà coi như bầu cử để mà, tại vì trước đây cái từ ngữ và cái vấn đề về di trú nó rất là coi như rằng là tế nhị và đặc biệt, tại vì năm nào cũng có vấn đề, nhất là những cái năm sau chiến dịch sau sau khi bị Covid, bởi vì quý vị biết một khi bị Covid thì bên Mỹ hạn chế không cho vào, nhưng Covid vừa xong thay đổi 42 vừa hết thì bây giờ cái làn cư dân càng ồ ạt vào hơn nữa, thì đó là một cái chủ đề rất là nóng bỏng mà bên cả hai bên đều muốn giải quyết. Bên Cộng hòa thì nói rằng chúng tôi muốn giải quyết làm sao cho nó triệt để, chứ không phải là đưa từng vá cái này, thấy lấy cái này, thấy lỗ trống này thì chúng tôi muốn vá như vậy. Chúng tôi muốn đưa ra một cái chương trình nó có thể, nó có ích lợi cho cả hai bên, và nó có thể tăng trưởng cái an ninh cho nội địa. Nhưng và Đảng Cộng hòa nói bên dân chủ là đang mua lòng người dân để mà cho vui vẻ, cho những cái người đó hài lòng tới cái thời điểm mà đi bầu cử, để mà coi như là họ sẽ bầu cử cho bên Đảng Dân chủ.
Cảm ơn luật sư Khanh. Như vậy những cái lập luận mà phía bên chính quyền Tổng thống Joe Biden, tức là phía bên Đảng Dân Chủ đưa ra với cái chương trình này, có thể tóm lại dựa trên, thứ nhất là họ dựa vào cái yếu tố mà họ gọi là nhân đạo, có nghĩa là cho gia đình đoàn tụ với nhau, chứ không thì bây giờ trục xuất, chia tan đàn xẻ nghé. Họ đã kết hôn với người Mỹ ở đây rồi, họ đã ở đây trên 10 năm, có con, có cái, lập gia, lập thất rồi. Bây giờ đẩy đuổi họ về thì là coi như gia đình ly tán tan đàn xẻ nghé, như vậy là vô nhân đạo, cho nên chúng tôi cho hợp thức hóa cho họ gia đình sum họp với nhau chính thức, vĩnh viễn và hợp thức hóa luôn, hợp pháp hóa luôn. Cái chuyện thứ hai là họ đưa ra là dù gì họ cũng đã bất hợp pháp 10 năm nay rồi, nếu mà bây giờ chúng ta đẩy đuổi họ đi, đóng xuất trục xuất thì nó lại sẽ tạo ra thêm nhiều công ăn việc, nhiều việc phải giải quyết cho cái chuyện trục xuất, cho cái chuyện phỏng vấn lại từ đầu, đi vào xin visa hợp lệ theo từ đầu từ các tòa lãnh sự hoặc là các đại sứ quán Mỹ ở các nước, thì nó sẽ làm cho cái bộ máy nó thêm trì trệ, thì thêm công thêm việc. Dù gì cũng đã bất hợp pháp rồi, thì ở 10 năm rồi thì thôi bây giờ cho họ hợp pháp luôn đi, coi như là thay vì gây khó khăn khó dễ thì thôi bây giờ tạo điều kiện thuận lợi cho họ hợp pháp hóa luôn cho rồi, để mà giải quyết công ăn việc làm và cho họ được an sinh đời sống yên ổn, rồi công ăn việc làm của họ cũng hợp pháp hóa một cách đàng hoàng, đóng góp cho kinh tế và cũng tránh những cái gánh nặng trục xuất và phỏng vấn lại từ đầu. Nhưng mà phía bên đảng Cộng Hòa thì nói rằng nếu làm như vậy đó, thứ nhất là lạm dụng luật không cho phép, thứ hai là lấy lòng tin giữa thời bầu cử để mà cứ như lấy lòng dân để kiếm phiếu, còn thứ ba nữa là nếu làm như vậy trót lọt thì sẽ tạo khe hở khuyến khích thêm những di dân bất hợp pháp khác tới Mỹ. Hợp pháp kiểu này được du di, được đặc xá thì sẽ có những cái hợp bất hợp pháp kiểu khác họ sẽ lạm dụng vào đó. Tại vì họ nói đây là những trường hợp bất hợp pháp mà không xử lý theo đúng luật, mà ân xá hàng loạt như vậy thì sẽ phải tạo điều kiện khuyến khích cho những người khác bất hợp pháp hay chăng? Đó là những cái lập luận mà đôi bên đưa ra đối với chương trình ân xá hàng loạt của Tổng thống Joe Biden dành cho những người đã ở Mỹ bất hợp pháp trên 10 năm và kết hôn với công dân Mỹ. Quý vị có những thắc mắc nào liên quan với chủ đề này chúng tôi sẽ ưu tiên. Nhưng mà trong lúc này thì Trà My đã thấy có nhiều những câu hỏi liên quan tới những hồ sơ cá nhân. Quý vị đừng nóng lòng, chúng ta sẽ được giải đáp tức thì. Nhưng mà trước khi mình bước vào câu chuyện giải đáp câu hỏi của quý vị đó, thì cũng xin hỏi luật sư Khanh. Như vậy đôi bên đều có lập luận lý lẽ và kiện một cái là có chặn liền, thẩm phán kêu đứng lại, không làm nữa, tránh rất là tránh những cái phiền toái sắp tới, thì là bây giờ tạm ngưng, không thực thi, không triển khai gì cả. Thì bây giờ mọi chuyện nó sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới, nửa tháng tới hoặc là một tháng tới, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Câu chuyện nó sẽ đi tiếp lên tòa cao hơn hay là lên tối cao hay như thế nào? Và trong lúc nó đi như vậy thì mọi chuyện trên thực tế diễn tiến ra sao? Vì mình biết là ngay khi cái lệnh này nó thực thi đó thì đã có một số người nộp đơn vô và đã được chấp thuận rồi. Dạ, thì bây giờ những người đã vô rồi thì như thế nào, và những người chưa kịp vô thì tình cảnh của họ ra sao?
À, thưa chị, thì cái câu hỏi này rất là hay. Tại vì trước hết đó là về cái vấn đề là cái quá trình, cái câu chuyện này nó sẽ đi đâu tới đâu. Thì trước hết cái ngày quan tòa ngày chánh năm, ngày quan tòa liên bang có nói rằng là cái vấn đề này tiểu bang, những cái tiểu bang mà kiện đó, họ có cái lý của họ, và quan tòa cần phải xem xét kỹ càng hơn về những cái thất thoát và cái ảnh hưởng những tiểu bang này sẽ có đúng theo cái đơn mà tiểu bang đưa ra. À, thì cái này là tại vì cái vấn đề rằng là một khi tiểu bang Texas và 15 tiểu bang khác khai đơn, thì trong cái đơn của họ ngay lúc thời điểm đó họ xin cái lệnh tạm ngừng luôn, thì quan tòa họ bắt buộc họ phải quyết định coi cái lệnh tạm ngừng. Tại vì vấn đề là một khi tiểu bang đó lên tiếng để xin thì quan tòa phải một là cho, hai là không cho. Thì quan tòa ngài đã nói rằng là ok, cái này tiểu bang nói có lý và chúng tôi cần phải có thời gian để coi hơn nữa, nên vì vậy nên quan tòa mới đưa cái lệnh tạm dừng 14 ngày. Thì trong cái 14 ngày này thì chắc chắn rằng là giống như ngay đầu chương trình Khanh nói rằng là sở di trú họ không có thể chấp thuận cái hồ sơ nữa. Nhưng mà những cái hồ sơ đã được chấp thuận trước cái 14 ngày đó thì thực tế ra rằng là những người đó ngay lúc này vẫn có thể xin thẻ xanh, không phải xin thẻ xanh, xin thẻ đi làm. Tại vì nói chung rằng là cái lệnh tạm ngừng này chỉ nói rằng sở di trú là không được nhận thêm hồ sơ nữa và không được chấp thuận cái hồ sơ. Xin lỗi, không được chấp thuận hồ sơ chứ không phải không cho nhận. Nhận thì sở di trú vẫn nhận, nhưng chấp thuận về duyệt thì sở di trú ngay lúc này không có quyền chấp thuận được. Đối với những cái người nào đã được chấp thuận rồi thì những người đó vẫn có thể tiến hành tới. Có nghĩa rằng là quý vị nhớ chương trình DACA không? Thì trong cái đơn kiện á, thì tiểu bang Texas và 15 tiểu bang khác cũng có nói rằng là cái chương trình Pro in Place cho Family Unity này nó không khác gì với cái chương trình DACA cả. DACA là cái chương trình nó gọi là Deferred Action for Early Childhood Arrival, có nghĩa rằng là những trẻ em nào mà vào Mỹ trước ngày 15 tháng 6 năm 2007 và dưới 18 tuổi vào ngày 15 tháng 6 2012, xin lỗi không phải dưới 18 tuổi, vào Mỹ trước ngày 15 tháng 6 2007 trước 18 tuổi và ít nhất là dưới 31 tuổi vào ngày 15 tháng 6 2012, thì những người này có thể xin cái thẻ đi làm cho dù họ bất hợp pháp. thì quan tòa liên bang cũng là một ngày ở bên Texas là ông Hanning, ông nói rằng là cái chương trình này vi phạm với luật Mỹ và ngài cựu tổng thống Obama không có quyền để mà cho chương trình như vậy. Nhưng mà trong cái quá trình hai bên chuyển đổi với nhau, chương trình DACA vẫn có thể, những cái người đó họ vẫn có thể xin được. Bởi vì một khi quan tòa đưa ra cái lệnh tạm ngưng, có nghĩa rằng là ok, sở di trú họ không có được chấp thuận, nhưng mà cái lệnh tạm ngưng nó coi như là cái vụ kiện tụng nó được đưa qua quan tòa khác và cái lệnh tạm ngưng nó bị hủy, thì tới lúc đó sở di trú họ lại có quyền họ chấp thuận tiếp, có nghĩa rằng là họ sẽ chấp thuận những cái hồ sơ tồn động. Tới lúc có một cái lệnh tạm ngưng khác nữa thì ok, họ ngừng tiếp. Thì chương trình DACA từ năm 2012 tới giờ, có nghĩa là 2024, 12 năm rồi, vẫn có người được chấp thuận, cho dù trong cái quá trình nó có rất nhiều người, có rất nhiều lần bị có cái lệnh tạm ngừng. Thì đối với chương trình Pro Inflation này, Khanh cũng nghĩ nó như vậy thôi. Nếu mà bên đảng Dân Chủ thắng, thì cái vấn đề cái chương trình Pro Inflation này sẽ được duy trì tiếp, và cái vấn đề kiện tụng giữa hai bên sẽ được kéo dài như vậy. Nhưng mà nếu mà một vị nào ứng cử viên nào bên đảng Cộng Hòa thắng, lúc mà vị đó lên thì vị đó có thể bỏ đi cái chương trình Pro Inflation này. Bởi vì quý vị nhớ chương trình Pro Inflation này là một cái tuyên bố của bên tòa Bạch Ốc đưa ra, có nghĩa là cái chính quyền hiện tại của ngài Biden đưa ra chứ không phải là cái luật. Nên vì vậy cái này nó rất là liên quan tới cái cuộc bầu cử tháng 11 năm nay. Nếu mà bên Dân Chủ thắng thì chắc chắn rằng cái chương trình Pro Inflation này sẽ được duy trì, nhưng mà cái vấn đề bên Cộng Hòa sẽ kiện tụng, và cứ nghĩa cứ giống như DACA vậy, sẽ có rất là cái nhiều cái lệnh tạm ngừng, tại vì mỗi cái khâu từ quan tòa này qua tới tòa án tối cao khác thì sẽ khác. Nhưng mà nếu mà có một ứng cử viên bên đảng Cộng Hòa thắng thì Khanh nghĩ rằng là cái chương trình Pro Inflation sẽ được xóa bỏ, bởi vì thực tế nó chỉ là một cái proclamation chứ không phải là một cái executive order, nó cũng không phải là một cái luật nữa. Nên vì vậy, tại vì cái này quý vị nhớ là được cái này gọi là đặc xá, mà đặc xá thì có nghĩa là nằm trong cái quyền của người tổng thống, mà một người tổng thống ví dụ họ muốn duy trì nó thì họ duy trì, hoặc cái người tổng thống mới lên họ muốn xóa bỏ nó thì họ có quyền họ xóa bỏ. Nên vì vậy từ đây tới bầu cử tháng 11 năm này thì mình sẽ biết rằng là cái chương trình nó sẽ xin như thế nào, tại vì bầu cử xong mình sẽ biết ai thắng, bên Cộng Hòa bên Dân Chủ thắng, tới qua mình sẽ biết cái tương lai của chương trình. Nhưng mà từ đây tới đó sẽ có những cái thời điểm mà cái lệnh tạm ngừng sẽ không có hiệu quả, tại vì quan tòa có thể bỏ để mà xét xử, hoặc là quan tòa có thể sẽ cho cái lệnh tạm ngừng họ gia hạn nhiều hơn nữa. Nên vì vậy cái này là một cái chủ đề mà mỗi tuần chắc sẽ có thể không phải mỗi tuần mà có thể có mỗi tháng sẽ có một cái thông tin mới về cái chương trình này.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Vừa rồi là những cái ý kiến lập luận của đôi bên liên quan tới chương trình ân xá hàng loạt cho nửa triệu di dân bất hợp pháp được hợp pháp hóa vì họ đã ở Mỹ trên 10 năm và họ đã kết hôn với công dân Mỹ, và cái lệnh này được đưa ra dựa trên cái lệnh đặc xá của Tổng thống. Tuy là nó có những cái rắc rối, nhưng mà quý vị thấy cái sự rắc rối này nó cũng cho thấy cái tính dân chủ ở Mỹ thượng tôn pháp luật nó như thế nào. Lệnh từ Tổng thống đưa ra nhưng mà không phải là Tổng thống là vua là chúa, là người có toàn quyền quyết định đưa ra, nhưng mà không đúng, có sai luật thì vẫn bị kiện như thường, và người ta dựa trên luật đó để người ta kiện. Và một khi kiện như vậy đó, nó sẽ đi một cái con đường rất dài từ cao tới thấp, cho tới khi nào tới tòa án tối cao mà thôi. Tới khi nào mà đôi bên, bên nào đưa ra cái lập luận mà thuyết phục nhất, chính xác nhất, hiệu quả nhất, khoa học nhất thì bên đó sẽ thắng, chứ không ai có quyền tối thượng ở cái luật pháp Mỹ cả. Cho nên quý vị thấy là luật Mỹ nó thay đổi từng ngày từng giờ là vì nó có cái tính dân chủ và nó có cái tính minh bạch và có cái sự kiểm soát chéo lẫn nhau. Tổng thống không có quyền định đoạt tất cả. Quý vị thấy là như cái lệnh đặc xá mà Tổng thống dùng đúng cái quyền hạn đặc xá của mình mà cũng bị kiện là vì dùng không đúng chỗ. Chúng tôi chỉ cho đặc xá giới hạn thôi mà quý vị đặc xá hàng loạt. Như vậy là quý vị lạm dụng, và một khi Tổng thống lạm dụng, Tổng thống vẫn bị kiện như thường, thưa quý vị. Và đó là những gì mà chúng ta theo dõi hàng tuần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị về bức tranh di trú Hoa Kỳ giữa lúc cái bức tranh đó ngày càng sôi động, ngày càng nóng bỏng trước cuộc bầu cử sắp tới ngày 5 tới tháng 11 tại Mỹ, để quyết định chủ nhân của tòa Bạch Ốc trong 4 năm tới là ai. Thì chắc chắn là từ đây cho tới đó, và sau khi có được chủ nhân xác định rồi thì cái luật di trú hoặc quy định di trú vẫn tiếp tục thay đổi từ ngày từng giờ. Mong quý vị đón theo dõi chương trình tối thứ năm hàng tuần nhé. Bây giờ chúng tôi xin dành thời gian để trả lời những thắc mắc về di trú mà quý vị nêu ra trong chương trình. Thưa luật sư Khanh, có những cái câu hỏi mà nó liên quan tới hồ sơ cá nhân đó, chúng ta sẽ đi từ trên xuống dưới nhé. Y-130 cho diện F2A đang chờ được chấp thuận. Vợ chồng em có con chung nhưng trên khai sanh con cũng có tên cha. Xin xét nghiệm ADN để làm thủ tục nhận con vào lúc này, hay chờ hồ sơ đã được chấp thuận rồi thì chuyển qua NC mới làm?
Nếu mà quý vị chưa có xác nhận con thì quý vị nên xin với sở di trú để mà xác nhận DNA ngay lúc này luôn. Tại vấn đề nếu mà quý vị đợi tới bên trung tâm thì thực thì quý vị có thể có vấn đề, nên vì phải ngay lúc này mà quý vị nên để điền cái đơn, không phải điền cái đơn mà viết một lá thư bổ sung và cho cái đơn A130 là quý vị muốn làm cái DNA test cho một đứa con. Nhưng mà thực tế là cái này quý vị phải làm ngay lúc đầu, nhưng mà quý vị làm ngay lúc này quý vị có thể có vấn đề. Về vấn đề là sở di trú họ sẽ hỏi là tại sao trước đây không làm và cái lý do tại sao duy trì tới ngay lúc này, thì cái đó là quý vị cần phải có cách để trả lời cho sở di trú.
Câu hỏi của Mimi, xin hỏi hồ sơ đã được chấp thuận và chuyển sang NVC, thời gian xử lý hồ sơ NVC khoảng bao lâu, trường hợp hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ thì kéo dài bao lâu?
Nếu mà hồ sơ đã được chuẩn bị đầy đủ thì quý vị có thể tính là cỡ 3 tới 6 tháng sau khi sở bên NVC họ nói rằng là họ hoàn tất hồ sơ và họ đã gửi về cho lãnh sự rồi. Trước đây nó sẽ rơi vào 3 tháng, nhưng từ lúc mà Covid thì nó kéo dài, nhưng mà sau Covid và bắt đầu từ 2022 trở lại thì sẽ là 3 tới 6 tháng sau khi NVC nói hoàn tất rồi.
Dạ. Nhi xin hỏi em đậu phỏng vấn và được cấp visa định cư theo diện vợ chồng, vậy thẻ xanh được cấp khi nào sau khi đậu phỏng vấn?
Thẻ xanh sẽ được cấp khi quý vị vào Mỹ, tại vì cái hồ sơ ngay lúc mà quý vị vẫn ở nước ngoài á, thì quý vị không có thẻ xanh. Cái ngày quý vị đặt chân vào Mỹ thì cái ngày đó là sẽ là cái ngày mà bên Mỹ coi là quý vị trở thành thành thường trú nhân. Ví dụ ngày hôm nay quý vị qua Mỹ thì ngày hôm nay quý vị đặt chân qua Mỹ thì lúc mà cái thẻ xanh của quý vị gửi về thì sẽ nói là cái ngày hôm nay là ngày quý vị là người thường trú nhân. Và quý vị đợi 2 tháng sau quý vị qua thì cái ngày quý vị đặt chân xuống Mỹ để mà qua cửa khẩu thì cái ngày đó sẽ được qua là cái ngày quý vị trở thành thường trú nhân.
Dạ, thưa luật sư Khanh, vì cái đường truyền internet nó có hơi chậm chạp cho nên là Trà My không có bắt liền được tín hiệu, mong quý vị thông cảm nhé. Võ Đinh Hoàng Võ, xin hỏi về Việt Nam cưới vợ, đi phỏng vấn 2 lần mà đại sứ quán kêu về, có gì liên lạc sau, thì có cách nào làm thúc đẩy hồ sơ nhanh hơn hay không?
Dạ không, có nghĩa rằng là có thể đại sứ quán không có tin cái cuộc hôn nhân của quý vị là thật, hoặc là quý vị, một là những người bảo lãnh có những cái khúc mắc trước đây, hoặc là người được bảo lãnh có những cái khúc mắc với những cái hồ sơ. Nên vì vậy một khi là đại sứ quán đã nói là đi về đi, hoặc lãnh sứ quán đã nói đi về để mà họ duyệt á, có nghĩa rằng là quý vị sẽ phải để ý, bởi vì họ bên lãnh sứ quán sẽ làm một cái full investigation, có nghĩa là họ sẽ đi điều tra hồ sơ, cái đó rất là nguy hiểm cho quý vị. Nhưng trừ khi cái cuộc hôn nhân quý vị là thật thì cái đó là phải biết là tại sao có thể quý vị trả lời sai trong cái cuộc phỏng vấn, hoặc là có những cái góc nào phức tắc mà quý vị không nói cho bên nhân viên của lãnh sự, thì tới lúc đó lãnh sự họ sẽ đi điều tra thôi.
Trần Nhung xin hỏi, chồng em mới có thẻ xanh bảo lãnh, vợ có 2 con chung mấy năm?
Nếu mà người thường trú nhân bảo lãnh cho vợ hoặc con dưới 21 tuổi á, thì nó đang hiện tại rơi vào gần cỡ 3 năm, có nghĩa là 2 năm và 9 tháng.
Dạ, Trà My xin lỗi quý vị nha, đường truyền internet nó chậm quá cho nên là Trà My không biết luật sư Khanh đã dứt lời hay chưa. Đợi khi nào trên màn hình xong đó thì mình mới bắt đầu câu hỏi kế tiếp, mong quý vị thông cảm. Trần Phú xin hỏi, tôi được gia đình bảo lãnh vô Mỹ nhưng bị mắc bệnh viêm gan B, vậy có được định cư không, Mỹ có cho không?
Viêm gan B thì hình như Khanh nhớ là đã bị loại ra khỏi cái danh sách của người cấm vận rồi, nên quý vị vẫn có thể vào Mỹ.
Phạm Jessica xin hỏi, chồng thẻ xanh 10 năm bảo lãnh, vợ ngày ưu tiên 22 tháng 2 năm 2023, khi nào được phỏng vấn? Và khi tôi kết hôn với vợ thì con riêng của vợ chưa sinh nhật 18 tuổi, vậy bé có được đi theo mẹ không?
Trước hết đó là cái hồ sơ này quý vị cần phải đợi ít nhất là 2 năm nữa thì mới được, tại vì cái người, nếu mà người thường trú nhân mà bảo lãnh cái người vợ mà quý vị nói là cái hồ sơ mới là 2023 thì có nghĩa là bây giờ quý vị phải đợi lịch chiếu kháng mới dịch tới ngày 15 tháng 11 2021. Còn về cái vấn đề kết hôn trước khi cháu được 18 tuổi thì dưới luật Mỹ thì có nghĩa là cháu sẽ là người con của người đứng ra bảo lãnh, nên vì vậy mà đối với cái người thẻ xanh thì quý vị có thể bổ sung, của cháu có thể được đi theo. Nhưng mà từ đây tới lúc mà hồ sơ được thành công đó, có nghĩa là phải được chuyển qua bên trung tâm thị thực và làm xong với trung tâm thị thực để đưa tới cái ngày phỏng vấn. Mà nếu mà quá cháu quá 21 tuổi thì tới lúc đó có thể có một chút vấn đề.
Du học sinh ở lại Mỹ bằng I-20 hết hạn, có hạn tới 2025, visa F-1 đã hết hạn 2019. Vậy sau này cháu chuyển diện kết hôn có ảnh hưởng gì không?
Cái vấn đề ở đây là quý vị có thể hơi có một cái chút nhầm lẫn về cái vấn đề cái thị thực và cái I-20. Cái thị thực là cái vé để vào Mỹ thôi. Một khi cái vé hết hạn thì muốn vào Mỹ lại, nếu mà sau mình muốn về Việt Nam và muốn vào Mỹ thì phải xin cái thị thực mới. Còn cái I-20 không có đồng nghĩa rằng là quý vị có thể ở nguyên cái thời gian của cái I-20. Cái I-20 cho phép quý vị học trong cái thời gian đó, và nếu mà quý vị, con của quý vị không có duy trì full time status, có nghĩa là không có học đủ chứng chỉ trong mỗi mùa thì cái status, cái F-1 của quý vị, con của quý vị có thể bị mất. Nên vì vậy nếu mà con của quý vị mất đi cái status F-1 bởi vì không có duy trì cái sự học hành đúng theo cái những gì đã thỏa thuận với bên trường á, thì sau này nếu mà con quý vị muốn chuyển dạng, có nghĩa là muốn xin thẻ xanh, thì con quý vị phải cưới người có quốc tịch. Còn nếu mà cưới người có thẻ xanh á, thì cũng phải đợi tới lúc mà họ có quốc tịch thì mới có thể xin chuyển dạng được. Nhưng mà từ đây tới đó, nếu mà cái chương trình Parole in Place này con quý vị cũng chưa cưới người, cũng chưa ở bên Mỹ đủ 10 năm, hoặc là cũng không biết ngày cưới như thế nào, nhưng mà chắc chắn đang thiếu cái 10 năm, nên có thể là con quý vị không có được cái chương trình Parole in Place. Nên vì vậy để mà muốn ở lại, để mà xin chuyển dạng thì phải cưới người có quốc tịch mới được. Còn nếu cưới người thường trú nhân thì phải đợi tới lúc nào họ có quốc tịch không?
Dạ, xin hỏi em đi tị nạn qua Mỹ rồi nhưng có đeo còng vào chân, là mình bị tội gì khi nào được tháo còng ra?
Cái này không phải là cái còng, cái này có thể là cái nó gọi là cái ankle bracelet, có nghĩa là họ muốn biết quý vị ở đâu thôi, và quý vị có vi phạm cái điều kiện mà bên họ đưa ra không. Còn về vấn đề cái đó không phải cái còng không nha, cái ankle bracelet để họ biết cái vị trí của quý vị ở đâu thôi. Và quý vị có thể nộp đơn xin
đeo vào cổ chân.
Cái còng định vị chứ không phải còng chân nha, cái còng định vị thì nếu quý vị muốn tháo cái đó ra thì quý vị phải điền đơn xin bức quan tòa mình đang có duyệt cái hồ sơ quý vị, để mà coi như quý vị có thể nào mà bỏ cái còng ở đi không. Còn nếu mà quý vị chưa ra quan tòa thì quý vị phải xin với cái bộ phận của bên hải quan mà quý vị đi đi trình diễn á, để mà coi là có cách nào để mà tháo bỏ cái đó hay không, chứ quý vị không có thể nào tự tháo được, và phải xin với đúng bộ phận.
Tuyết Phạm xin hỏi hồ sơ chuyển diện con bảo lãnh mẹ ở Cali đã lăn tay rồi bao giờ có thẻ xanh?
Thông thường những cái hồ sơ mà con cái có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ thì đang rơi vào cỡ 12 tới 18 tháng có nghĩa là 1 năm tới 1 năm rưỡi từ cái ngày mình nộp hồ sơ.
Quy võ diện CR1 lâu quá hơn 1 năm chưa thấy sở di trú chấp thuận, có nên tức là lên cái trang mạng sở di trú liên lạc trực tiếp trên đó, nói chuyện trực tiếp chat trên đó để thúc đẩy hồ sơ không?
Không có cách nào để thúc đẩy ạ. Tại vì vấn đề là những cái hồ sơ mà người có quốc tịch bảo lãnh vợ hoặc chồng xin chuyển nhà bên Mỹ nó rơi hết. Nó có thể lâu hơn, giống như bên Texas, bên Houston có nhiều lúc nó là hơn 2 năm. Trước đây thì sẽ cỡ 1 năm, nhưng sau đó bắt đầu chậm lại tới 1 năm rưỡi, thì bây giờ tới gần 2 năm. Nên vì vậy quý vị mới 1 năm thì quý vị nên ngồi đợi. Nếu mà sở di trú họ không có đòi bổ sung hồ sơ, họ cũng không nói gì, có nghĩa họ đang dịch hồ sơ. Và không có cách thúc đẩy những cái hồ sơ đó đâu.
Dạ. Trần Tấn Lộc, nếu như USCIS tính tuổi CFPA của con dưới 21 tuổi thì con có được tiếp tục khóa tuổi cho tới lúc phỏng vấn hay không? Hay khi hồ sơ rời khỏi USCIS thì mới bắt đầu tính tuổi bình thường dựa trên số tuổi đã tính?
Quý vị có một cái hiểu lầm về vấn đề CSPA. CSPA có nghĩa rằng là cái hồ sơ phải được cái ngày priority day, có nghĩa ngày ưu tiên của quý vị phải trùng với cái lịch chiếu kháng. Tới lúc đó quý vị mới có thể xin với bên trung tâm thị thực để mà coi như là cho trừ tuổi. Ngay lúc đó tuổi của con của quý vị phải hơn rồi, có nghĩa phải hơn 21 tuổi rồi quý vị mới xin được. Nếu mà tuổi con quý vị dưới 21 tuổi khi lúc mà quý vị làm trung tâm thị thực và tới lúc mà bên về lãnh sự quán để mà là làm phỏng vấn thì tuổi mới hơn 21, thì tới lúc đó lãnh sự quán họ sẽ đóng hoặc không cho, và quý vị phải xin lãnh sự quán để mà áp dụng cái đó, chứ không phải là quý vị đợi xin luật trừ tuổi với sở di trú. No. Cái điều kiện của CSPA rằng là cái ngày ưu tiên phải trùng với cái ngày lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra, ngay cái thời điểm đó quý vị mới có thể xin với bên trung tâm thị thực. Nhưng mà nếu mà cái ngày ưu tiên trùng với lịch chiếu kháng mà cái hồ sơ của quý vị bị thất lạc ở đâu đó mà chưa có tới trung tâm thị thực thì quý vị có vấn đề, nhưng mà thông thường cái đó nó ít xảy ra lắm, nên quý vị phải để ý về cái vấn đề Khanh nói nhé. Ngày ưu tiên trùng với lịch chiếu kháng thì tới lúc đó mình xin với bên trung tâm thị thực ngay cái hồ sơ, nếu mà vẫn còn trung tâm thị thực, nếu mà hồ sơ đã được chuyển về cho Bộ Ngoại giao có nghĩa là bên lãnh sự đó, thì tới lúc đó phải xin với lãnh sự, phải báo cho lãnh sự biết. Khanh đã làm cả hai cái hoàn cảnh đó luôn rồi, có nghĩa rằng là ông lúc ở trung tâm thị thực thì cháu vẫn chưa có dưới 21 tuổi, nhưng mà tới lúc mà đẩy về lãnh sự thì cháu lại lên 21 tuổi, nên tới trước khi ngày phỏng vấn Khanh đã phải email và cho lãnh sự Khanh nói rằng là này, cho dù cháu này 21 tuổi rồi nhé, nhưng mà dùng luật trừ tuổi thì ngay lúc thời điểm xin luật trừ tuổi thì quý vị đang nắm hồ sơ chứ không phải NVC, nên quý vị cho cháu đi phỏng vấn luôn, thì tới lúc đó lãnh sự quán bên Sài Gòn cho phép những cháu này đi vô để mà phỏng vấn luôn. Nó rất là tuyệt.
Qua cái chuyện trừ tuổi thì bạn Trần Nhung xin hỏi con gái giờ 16 tuổi có được trừ tuổi không?
16 tuổi thì không cần thiết, tại vì trừ tuổi chỉ phải là trên 21 tuổi mới được trừ thôi.
Xin hỏi thêm, hồ sơ đã được review một lần rồi, vậy review mấy lần thì được chấp thuận?
Khanh không hiểu là hồ sơ gì và được review ở giai đoạn nào, nên Khanh không biết để trả lời những cái việc như thế nào.
Dạ, bây giờ Trà My chuyển qua YouTube để các bạn bên YouTube đang chờ đợi nha. Nếu như các bạn ở bên Facebook vẫn có câu hỏi thì xin vui lòng chờ một chút xíu, Trà My sẽ trở lại ngay. Tháng Giêng năm nay tôi vào Mỹ bằng visa B2 ở Mỹ 50 ngày, hiện đã về Việt Nam. Xin hỏi tháng 10 năm nay tôi muốn sang Mỹ có được không? Có bị chặn ở hải quan không?
Nếu mà cái thị thực của quý vị vẫn còn có hạn thì quý vị sẽ không có vấn đề gì để vào Mỹ. Cái này Khanh chỉ nói là nếu mà trong cái thời gian mà quý vị vào Mỹ trong thời gian vừa qua quý vị không có vi phạm gì luật hình sự và quý vị cũng không có làm gì hết đó, thì nếu mà quý vị quay trở về lại Mỹ trước khi cái thị thực của quý vị hết hạn thì Mỹ sẽ cho phép quý vị vào và không có vấn đề gì.
Visa của tôi tháng Giêng năm sau mới hết hạn,
thì có nghĩa rằng là quý vị có từ đây tới tháng trước cái ngày visa hết hạn nếu mà quý vị quay trở lại vào Mỹ. Nhưng mà quý vị nên để ý nhé, có nhiều người ta không nói hết câu chuyện, có nghĩa rằng là ví dụ ngay lúc mà quý vị xin thị thực, quý vị nói quý vị có vợ có chồng, quý vị có thị thực xong, quý vị ly dị xong, quý vị vào tiếp để mà xin chuyển dạng hay như thế nào á, thì có thể quý vị sẽ có vấn đề. Còn ngoài ra nếu mà quý vị dùng cái visa đi du lịch và quý vị không có thay đổi gì về hoàn cảnh của quý vị và sau đó quý vị vẫn dùng visa đi du lịch tiếp thì thông thường quý vị sẽ không có vấn đề gì cả.
Em xin chào, em hỏi em có điền DS-260 đóng tiền visa rồi, vậy luật sư cho hỏi khi nào em được phỏng vấn?
Cái này Khanh không biết, tại vì Khanh không có biết là quý vị đã làm hoàn tất những cái hồ sơ còn lại chưa, có nghĩa là có cái lý lẽ pháp lý số 2 hoặc là coi như hoàn tất cái hồ sơ bảo trợ tài chính với bên trung tâm thị thực. Tại vì một khi giống như hồi nãy một vị khán giả khác hỏi rằng là đã xong với trung tâm thị thực rồi thì tới lúc nào mới được gọi phỏng vấn, thì nếu mà xong trung tâm thị thực rồi thì trong vòng 3-6 tháng sau đó sẽ được gọi phỏng vấn. Còn nếu mà chưa xong với trung tâm thị thực mà quý vị chỉ làm từng phần một thì cái quá trình nó có thể kéo dài rất là lâu.
Phước Trần, năm nay em 18 tuổi, gia đình mở hồ sơ EB3 tháng 4 năm nay, có kịp đủ tuổi để đi không?
Năm nay quý vị 18 tuổi mà gia đình mở tháng 4 năm nay có thể có vấn đề, bởi vì bây giờ là cái thời điểm mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ này nó đang rơi vào gần 4 năm cái ngày ưu tiên, cái ngày của lịch chiếu kháng là hồ sơ EBT đang duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2020, mình đang ở gần tháng 9 2021, có nghĩa là 3 năm 9 tháng, quý vị đang 18 tuổi thì 3 năm 9 tháng sau thì quý vị là 21 tuổi mấy, hơn 21 tuổi rồi, nên cái đó mình sẽ rất là tùy, phải coi là cái thời điểm mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ I-140 của quý vị bao lâu để mình xin trừ tuổi. Nhưng mà vấn đề là cái này nó có thể hơi khó, tại vì EBT làm mình sẽ tốn cái thời gian làm cái chứng chỉ lao động nữa, nên nó có thể kéo dài hơn cái thời gian 3 năm mấy Thanh mới vừa nói cho quý vị.
Câu hỏi của người bạn tiếp theo: tuần rồi Trà My có hứa sẽ trao đổi tuần này về visa du lịch chuyển diện tị nạn. Cảm ơn bạn nhắc nhở là tuần trước chúng tôi có hứa là nói về một người đang du lịch ở đây mà muốn chuyển diện tị nạn thì phải làm sao trong cái chủ đề ngày hôm nay. Nhưng mà vì thời sự có những cái tin tức nóng bỏng cập nhật hơn, cho nên chúng tôi đã phải ưu tiên cho những cái tin tức cập nhật.
Để Khanh trả lời cái này luôn, cho cái này đơn giản lắm. Nếu mà mình nói là một người du lịch muốn xin chuyển dạng tị nạn như thế nào, không phải chuyển dạng, quý vị có thể đặt chân vào nước Mỹ cho dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp, và quý vị có 365 ngày từ cái ngày quý vị đặt chân vào đến Mỹ để xin tị nạn. Đó là cái câu trả lời cho cái đó. Còn về cái vấn đề xin như thế nào và để làm sao thắng thì cái đó là một cái nội dung khác. Nên quý vị đã đặt chân vào Mỹ rồi thì quý vị có 365 ngày từ cái ngày quý vị đặt chân vào để xin tị nạn ở bên Mỹ.
Mà quý vị có những thắc mắc nào thêm, chi tiết thêm thì cứ để trong đây chúng ta sẽ giải đáp từng tuần tự ha. Trong một cái chủ đề sau chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời gian để khai thác cái vấn đề tị nạn, mà chuyển diện tới Mỹ rồi chuyển diện tị nạn thì sẽ phải đi từ A tới Z, từ A tới Z như thế nào, cho nó đầy đủ chi tiết cặn kẽ để quý vị tiện có đầy đủ thông tin. Còn bây giờ quý vị có thắc mắc gì hơn cứ để trong đây. Nộp hồ sơ CR1 một năm rưỡi rồi chưa được chấp thuận, phải làm sao luật sư?
Quý vị cần phải đợi thôi, tại vì những cái hồ sơ này nó thông thường nó rơi vào 2 năm. Còn nếu mà quý vị nói là quý vị đã xin chuyển dạng từ thẻ xanh 2 năm qua thẻ xanh 10 năm á, có nhiều lúc nó rơi vào có 3 năm đợi lận. Nên vì vậy kiên nhẫn là một. Và cái thứ hai, cái quan trọng nhất á, là quý vị phải coi rằng là sở di trú có liên lạc với quý vị hay không. Nếu mà quý vị có đổi địa chỉ thì quý vị cần phải cập nhật địa chỉ mới với sở di trú. Còn về cái vấn đề rằng là hồ sơ duyệt như thế nào, nếu mà sở di trú đòi quý vị bổ sung hồ sơ thì quý vị có đưa vào. Nếu mà sở di trú đòi bổ sung mà quý vị không có gửi vào thì cái hồ sơ của quý vị có thể có vấn đề. Còn ngoài ra hơn nữa, Khanh nói là phải kiên nhẫn để đợi bên sở di trú làm việc.
Bưu điện làm mất thẻ xanh, làm lạc thẻ xanh, vậy chừng nào sở di trú mới cấp lại thẻ xanh 10 năm diện kết hôn?
Những cái hồ sơ mà bưu điện làm mất á, thì quý vị phải chứng minh rằng là lỗi của lỗi làm mất là của sở di trú. Nếu mà quý vị không có chứng minh được là lỗi làm mất là của sở di trú thì cho dù bất kỳ lý do nào mà làm để quý vị bị mất là quý vị phải điền lại cái đơn xin cái I-9. Thì nếu mà bên sở di trú đã cấp cái thẻ xanh 10 năm rồi thì quý vị phải điền cái đơn I-9 và quý vị phải trả chi phí cho sở di trú để xin lại. Nhớ nhá, sở di trú chỉ cấp lại cái thẻ xanh nếu mà cái lý do mất là từ sở di trú mà ra, có nghĩa rằng là họ gửi sai địa chỉ hoặc là họ như thế nào á. Nhưng mà nếu mà họ gửi đúng địa chỉ rồi và cái bên bưu điện làm mất, cái đó không phải lỗi di trú mà quý vị phải điền cái đơn I-9 quý vị nộp chi phí và để xin lại cái thẻ xanh.
F4 2009 bao lâu được mở hồ sơ thưa luật sư?
Nếu mà quý vị F4 2009 thì quý vị còn đợi hơi lâu, tại vì bây giờ cái ngày mà quý vị có thể làm với trung tâm thị thực thì họ mới duyệt tới ngày 1/3/2008 thôi. Cái ngày và tháng của quý vị thì Khanh không biết, quý vị chỉ nói 2009 thì quý vị cứ dùng cái ngày đó để quý vị cân nhắc và coi như là bên còn bao lâu nữa để mình làm việc với trung tâm thị thực.
Hồ sơ tôi F4 nộp năm 2009 tới năm 2019 tôi bị khiếm thị, vậy hồ sơ tôi sau này giải quyết thế nào?
Khiếm thị là như thế nào? Tôi không hiểu cái từ khiếm thị.
Khiếm thị là không còn nhìn mắt không thấy đường nữa đó.
Thì nếu mà quý vị không có còn nhìn được hoặc là bị không còn nghe được hoặc có bất kỳ lý do đó, những cái lý do đó không có ảnh hưởng tới vấn đề là hồ sơ di trú của quý vị bị ảnh hưởng, cái đó không có liên quan gì tới hồ sơ di trú cả. Nên cái đó không sao hết cho quý vị.
Có cách nào liên hệ với hãng xưởng hoặc trang web nào để biết các hãng xưởng tuyển người theo diện EP3 không luật sư?
Dạ không, cái đó Khanh không nắm được ạ.
Trà My không có thấy tín hiệu của luật sư Khanh, không biết là
thưa chị thì Khanh có trả lời cái đó Khanh không nắm được, bởi vì cái đó là rất là riêng cho mỗi công ty chứ không phải họ có một cái nơi để họ đi họ nói rằng tôi đang thuê.
Năm nay 18 tuổi, ba mẹ hộ mở hồ sơ EB3 vào tháng 4 có kịp, hồi nãy mình có trả lời rồi phải không ạ? Có người hỏi thăm cách liên lạc với luật sư để hỏi riêng những cái cá nhân không tiện nêu lên đây, có những chi tiết cá nhân.
Nếu mà quý vị có thể thì quý vị nên đặt câu hỏi trực tiếp trên đài, còn nếu mà quý vị muốn hỏi riêng thì quý vị có thể nhắn tin cho Khanh qua Viber số là 8328775080 hoặc là email Khanh, nhưng mà email của Khanh là khanh.phạmvo@gmail.com, nhưng mà Khanh không có hứa là quý Khanh sẽ trả lời quý vị, bởi vì dạo này Khanh rất là bận. Nên tốt nhất là đối với Khanh là quý vị cứ lên đài và hỏi trực tiếp luôn, thì Khanh sẽ trả lời cho quý vị.
Dạ. Hồ sơ F2A chồng bảo lãnh vợ được review một lần rồi, khi nào được approve, khi nào được chấp thuận và phỏng vấn?
Thì Khanh mới nói là Khanh không hiểu cái từ review của quý vị là như thế nào, tại vì quý vị phải nói chi tiết hơn thì Khanh mới có cách để Khanh trả lời. Review có rất nhiều nghĩa, là một sở di trú họ đang duyệt, review có nghĩa là họ đang duyệt thôi, về vấn đề họ chấp thuận hay không có đó là chuyện.
Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc này Trà My lượt qua bên Facebook, ghé qua lại bên YouTube để coi có cái câu hỏi nào mới không. Thì tính cho tới thời điểm này thì tất cả những câu hỏi hai bên chúng tôi đã giải đáp hết tất cả. Quý vị có những thắc mắc nào thêm trước khi chương trình chia tay thì mau mau để trong phần bình luận của YouTube hoặc Facebook để được giải đáp trước khi chúng ta trở lại vào chương trình tối thứ năm tuần sau nhé. Trước khi chờ thêm, nếu câu hỏi nào quý vị đưa vào thì chúng tôi sẽ giải quyết đó, thì Trà My cũng xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì trong những cái phần bình luận này quý vị cho biết là chờ mãi nãy giờ không thấy lên sóng, là đúng như vậy, là vì chúng tôi có gặp chút trục trặc kỹ thuật về kết nối internet. Như quý vị thấy chương trình nãy giờ Trà My cũng gặp khó khăn để nghe được luật sư, hoặc là Trà My phải thoát ra trở lại nhiều lần để kết nối lại, thì mong quý vị hết sức thông cảm, vì chương trình live streaming dựa vào internet thì phụ thuộc rất nhiều vào các nhà mạng rồi các cái ứng dụng mạng xã hội nữa, thành ra nó có nhiều cái bắc cầu, cho nên là nhiều khi nó không được trong trẻo, không được suôn sẻ lắm, mong quý vị thông cảm cho. Thì chương trình đó 10:30 là bắt đầu, nhưng mà có nhiều khi do trục trặc kết nối vân vân, có những cái gọi là hy hữu bất ngoài bất như ý đó, thì nó hơi trì trệ một chút xíu, nhưng mà quý vị biết là tối thứ năm nào chương trình cũng có trên đây, thì quý vị canh theo dõi nhé. Nếu quý vị bấm vào cái nút subscribe đăng ký với VOA đó, thì khi chương trình nào lên một cái là cái máy của quý vị sẽ có thông báo để quý vị vào xem. Thì cho nên nhấn đăng ký vào kênh của VOA là cách tốt nhất để không bỏ lỡ bất cứ chương trình nào, hoặc là không phải chờ đợi. Lúc này trong lúc mà mình chuẩn bị chia tay thì có thêm lịch chiếu kháng F2A đang giải quyết đến 15 tháng 11 năm 21. Vậy hồ sơ tôi ưu tiên 22 tháng 2 năm 23, chờ 15 tháng nữa phải không?
Dạ không, cái đó là cái thời gian nhanh nhất nếu mà quý vị đã hoàn tất hết cái hồ sơ bên trung tâm kỹ thuật rồi. Nếu mà tới cái ngày ưu tiên của quý vị trùng với lịch chiếu kháng mà hồ sơ của quý vị bên trung tâm kỹ thuật cũng chưa xong á, thì có nghĩa quý vị cũng sẽ đợi lâu hơn nữa.
Dạ, hồ sơ bảo lãnh định cư mà giấy khai sinh bị mất thì thế nào?
Quý vị làm lại cái giấy khai sinh mới, quý vị có thể làm lại cái trích lục khai sinh, hoặc là chứ cần quý vị cần phải gửi cái giấy khai sinh vào cho bên sở di trú, tại vì họ sẽ cần. Nếu mà quý vị chưa gửi sở di trú thì bên trung tâm kỹ thuật sẽ cần, không phát được cái đó.
Dạ, cảm ơn quý vị một lần nữa. Chúng tôi cũng tiếp tục nhận được câu hỏi của quý vị ở đây và cũng ráng nấn ná để giải quyết hết, để không có phụ lòng quý vị chờ đợi. Du lịch kết hôn với người quốc tịch ở Mỹ 130, nộp online trước 485, giờ 130 đã được chấp thuận 7 tháng. Vậy cho tôi hỏi tại sao sở di trú không một lần review 485 luôn? Khoảng bao lâu nữa 485 mới được chấp thuận?
Cái lý do là tại vì quý vị tách rời ra hai cái hồ sơ đó, nên vì vậy sở di trú họ không duyệt cả hai bên. Thông thường quý vị sẽ nộp cả hai hồ sơ cùng một lúc, có nghĩa I-130 và I-485, thì sở di trú họ sẽ duyệt đâu cỡ gần 1.5 năm tới 2 năm. Đây quý vị đang muốn nghĩ rằng là quý vị có thể cắt cái giai đoạn, có nghĩa là nộp cái sở I-130 trước sở di trú duyệt xong rồi đẩy cái I-485 vô để sở di trú duyệt nhanh hơn. Không, cái hồ sơ I-485 của quý vị có thể quý vị còn phải đợi chúng cỡ 5 năm rưỡi nữa mới gọi.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, tại sao 7-6 năm đã hơn 1 năm mà chưa được chấp thuận?
Cái này nó tùy theo bên sở di trú đó. Có nhiều lúc là bên sở di trú họ làm chậm, thông thường nó sẽ rơi vào cỡ 9 tháng sau khi quý vị nộp. Nhưng có những hồ sơ nó lâu hơn, thì cái này nó là ngoài cái tầm hiểu biết của Khanh, nó là rất là tùy theo bên hồ sơ.
Tiếp theo xin hỏi tiếp là nộp 485 sau có cần nộp cái biên lai 797C?
Dạ, thông thường nếu mà quý vị đã nộp cái I-485 rồi thì quý vị phải liên kết cái hồ sơ với cái I-130. Nếu mà quý vị không có nộp cái biên lai của cái hồ sơ I-130 thì sở di trú họ sẽ không biết quý vị là ai. Tại vì hai cái nếu mà đây là vẫn là cái việc quý vị khách mà nói đã nộp I-130 trước rồi I-485 sau á, quý vị phải chắc chắn là phải nộp cái phiên lai của cái I-130, họ mới biết là cái người đứng ra bảo lãnh quý vị là ai, bởi vì hồ sơ bộ I-485 của quý vị chỉ là cho quý vị thôi, nên vì vậy cái đó quý vị cần phải cân nhắc nhé.
Dạ, nghe nói nếu hồ sơ F2A được chấp thuận trễ thì tới tốt cho con riêng đi. Theo khó tính
À,
hay không, bé sinh năm
cũng
2005, hồ sơ ưu tiên vào 2003.
cái F2A á, mà chấp thuận trễ thì thực tế ra là giá nó sẽ giúp đỡ cho cháu, tại vì vấn đề mình dùng cái cách trừ tuổi á, thì cách trừ tuổi có nghĩa là mình dùng cái tuổi của cháu khi mà hồ sơ được đáo hạn, trừ đi cái thời gian sở di trú và duyệt hồ sơ. Nếu mà trừ xong rồi dưới 21 tuổi thì cháu có thể đi, nếu mà trừ xong mà trên 21 tuổi thì cháu chuyển qua dạng khác nữa rồi.
Về Việt Nam 2 lần, mỗi lần 5 tháng, có bị ảnh hưởng đến việc xin quốc tịch không, luật sư?
Nếu mà cái đó nó rất là tùy nhé, nếu mà quý vị về Việt Nam 2 lần mà mỗi lần 5 tháng, và đó là tổng cộng những cái chuyến đi của quý vị thôi, có nghĩa là quý vị trong 5 năm vừa qua, nếu mà quý vị xin nhập tịch theo 5 năm hoặc 3 năm vừa qua quý vị xin nhập tịch theo cái 3 năm đó. Nếu mà quý vị chỉ đi 2 chuyến và mỗi chuyến đều là 5 tháng thì không, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà nếu mà quý vị có đi những chuyến khác nữa mà nó cộng hơn những cái thời gian mà quý vị cần phải ở bên Mỹ thì tới đó nó mới ảnh hưởng.
Dạ, luật trừ tuổi mình tự ghi đơn lên hay trong lúc làm hồ sơ sẽ tính vậy, luật sư?
Tới lúc hồ sơ đáo hạn có nghĩa rằng là cái ngày ưu tiên trùng với cái lịch chiếu khám, tới lúc đó mình mới có thể, và hơn nữa là cái tuổi của cái người đi ăn theo phải hơn 21 tuổi thì mình mới có thể mà đề nghị bên trung tâm nào mà liên quan, có nghĩa là có thể là trung tâm thị thực, hoặc là nếu mà đã chạy về lãnh sự rồi thì tới lãnh sự, thì mình phải đợi tới ngày lịch chiếu khám trùng với cái ngày đáo hạn, và hơn nữa những cháu này phải trên 21 tuổi, tới lúc đó mình mới có thể xin được. Mình xin bằng cách là một là mình email cho trung tâm thị thực và mình phải gửi bằng chứng rằng là cái lịch chiếu khám đã trùng với cái ngày đáo hạn rồi, cái xin lỗi cái ngày ưu tiên của mình đã trùng với cái ngày đáo hạn của lịch chiếu khám rồi, và hơn nữa là cháu đã quá 21 tuổi và mình đã điền cái đơn xin dùng cái luật trừ tuổi này trong 365 ngày. Bởi vì cái luật trừ tuổi có thêm một cái điều kiện là một khi cái ngày ưu tiên trùng với lịch chiếu khám thì quý vị có 1 năm để mà xin cái đó, nếu mà quý vị không xin sau 1 năm đó thì coi như quý vị mất đi cái cách của mình xin trừ tuổi rồi.
Câu hỏi của Loan Nguyễn, luật sư cho hỏi, con tôi ở Mỹ tới tháng 5 năm sau mới thi quốc tịch, vậy tôi du lịch ở lại Mỹ chờ con bảo lãnh được không?
Dạ được nha, nhưng mà quý vị nên đừng có để mà coi như bị bắt về và ở lại bất hợp pháp thôi. Còn ngoài ra có nhiều người ta qua, người ta ở lại để mà đợi con cái họ nhập tịch, cái đó ok.
Hồ sơ F3 bảo lãnh 6 người cần bao nhiêu tiền khai thuế, bảo trợ tài chính, bảo trợ tài chính?
Cái này nó sẽ tùy theo là cái người đứng ra bảo lãnh họ có bao nhiêu dependent và họ có là vợ chồng hay không. Nếu cái đó là quý vị phải cho con số thực tế Khanh mới đoán được, chứ mà để mà Khanh đoán từ đầu tới đuôi thì hơi phí thì giờ lắm ạ.
Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Lúc này Trà My còn một câu hỏi nữa, bảo lãnh vợ con riêng, vợ và con riêng của vợ đó thì cần income bao nhiêu, tiền trong ngân hàng phải có bao nhiêu?
Nếu mà chỉ là vợ và con riêng mà quý vị không có dependent nào, có nghĩa là quý vị không có ăn theo, thì quý vị cần ít nhất là cỡ 26 27 ngàn trong cái adjusted gross income của quý vị, có nghĩa là cái giấy cái tiền trước thuế. Còn nếu mà quý vị không có đủ mà 27 ngàn á, thì quý vị có thể thế chấp mà tài sản quý vị vào, nhưng mà nếu mà thế chấp thì quý vị cần phải lấy cái số, nếu mà quý vị khai thuế 20 ngàn quý vị thiếu 7 ngàn, quý vị có lấy 7 ngàn nhân cho 3. Nếu mà quý vị là người có quốc tịch thì quý vị nhân cho 3, thì có người quý vị phải thế chấp 21 ngàn, có nghĩa 21 ngàn là có nghĩa là cái equity, có nghĩa là cái vốn trong cái nhà của quý vị, hoặc là quý vị có tiền mặt nó có thể lấp được cái vừa khoản bù đó. Còn nếu bài toán nó hơi khó thì tốt nhất là quý vị khai đúng con số quý vị cần hoặc là khai hơn. Nếu mà quý vị không có đủ và quý vị cũng không có đủ tài sản để mà thế chấp vào thì quý vị có quyền nhờ cái người họ làm cái đơn bảo trợ tài chính cho quý vị, đồng bảo trợ.
Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Chương trình đã lố thời gian của luật sư Thanh quá nhiều rồi. Ở Việt Nam đã hơn 12 giờ lẻ 9 phút, nửa đêm về sáng. qua ngày hôm sau luôn rồi, 30 tháng 8 rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn luật sư Khanh thức khuya giải đáp tận tình tất cả những thắc mắc. Chúng tôi bữa nay chương trình lên trễ vì lý do kỹ thuật thì chúng tôi cũng đã nấn đá lại để mà trả lời được nhiều câu hỏi nhất có thể. Lúc này vẫn còn câu hỏi vào, nhưng mà Trà My xin khất lại với quý vị, mong quý vị thông cảm, trở lại vào chương trình tối thứ năm tuần sau để tiếp tục theo dõi những thông tin mới về di trú Mỹ và được giải đáp những hồ sơ của mình. Ví dụ như trong chương trình ngày hôm nay có bạn đã nói tuần trước chúng tôi hứa trả lời mà chưa, thì từ tuần này chúng tôi sẽ trả lời. Thì cũng giống như vậy, khi quý vị trở lại, quý vị nhắc nhở, chúng tôi sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của quý vị. Một lần nữa cảm ơn những lời nhắc nhở của quý vị, đó chứng tỏ là quý vị là những khán giả trung thành luôn luôn theo dõi hàng tuần mà biết được những lời hứa chưa thực hiện thì nhắc nhở chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư Khanh,
cảm ơn chị Trà My, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình dù khuya hay là trưa như thế nào. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và cho những câu hỏi quý vị đã dành cho chương trình.
Mong gặp lại luật sư Khanh và quý khán thính giả 10:30 tối thứ năm tuần sau, chương trình hàng tuần Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nhé. Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều, chúc quý vị một ngày mới bình an, chúc luật sư Khanh ngon giấc, xin hẹn gặp lại.
Kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.